Chắc bạn đã từng mơ đến việc du lịch khắp thế giới, hay thậm chí là bay ra ngoài vũ trụ, nhưng lại không phải rời khỏi chiếc ghế sofa êm ái tại nhà, đúng không? Nghe có vẻ giống như một giấc mơ siêu thực, nhưng công nghệ VR sẽ giúp giấc mơ của bạn thành hiện thực. Phó chủ tịch trang thông tin công nghệ LifeWire, Tim Fishers, đã định nghĩa thực tế ảo VR là công nghệ sử dụng máy tính để tạo ra một môi trường 3 chiều sống động, cho phép người dùng đắm chìm và tương tác trực tiếp với thế giới ảo thông qua các thiết bị đặc biệt. Mục đích của VR là tạo ra cảm giác như thể người dùng đang thực sự trải nghiệm một môi trường khác, dù đó là một trò chơi, một bộ phim hay một buổi tham quan ảo. Năm 1968, chiếc kính thực tế ảo đầu tiên mang tên Thanh Kiếm của Damox đã ra đời tại Đại học Utah, Mỹ. Chiếc kính này được trang bị hai màn hình sử dụng huỳnh quang, hay còn gọi là CRT, và hệ thống gương, lăng kính để trình chiếu hình ảnh 3D đơn giản trước mắt người dùng. Tuy nhiên, do kích thước cồng kềnh và trọng lượng nặng, chiếc kính này chưa bao giờ được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, thậm chí còn phải treo lên trần nhà để sử dụng. Dẫu vậy, đây là thiết bị tiên phong đặt nền móng cho sự phát triển của công nghệ VR sau này. Chuyên gia công nghệ Dinesh Puni từ trường Đại học Free tại Berlin, Đức nhận định:
The same is going on with immersive technologies.
Các công nghệ nhập vai như VR hiện nay đã không còn bị cường điệu về mặt công dụng nữa. Chúng đang được sử dụng hiệu quả trong nhiều ngành công nghiệp ngoài việc chơi game và giải trí. Trong vài năm nữa, chúng ta sẽ phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cách mà chúng ta tương tác với thông tin kỹ thuật số.
Vậy, bạn đã sẵn sàng cho một tương lai nơi không còn ranh giới giữa thực và ảo hay chưa? Bạn đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về các công nghệ tương lai xuất bản trên VN Express
vào trưa thứ hai hàng tuần.
Và tôi là Hoàng Hải. Nhờ sự phát triển không ngừng của công nghệ, VR ngày càng trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Spatials, một nền tảng được ví như Zoom của thế giới ảo, đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong thời gian đại dịch, với lượng người dùng tăng 1.000%, gấp 10 lần kể từ tháng 3 năm 2020. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ VR hỗ trợ việc làm từ xa. Không chỉ dừng lại tại đó, các tập đoàn công nghệ lớn như Ericsson đang hướng tới một tương lai xa hơn với Internet of Senses hay Internet của những giác quan. Dự án này mô phỏng toàn bộ các giác quan của con người trong môi trường VR, tạo trải nghiệm làm việc chân thực và sống động nhất. Ericsson đã dự đoán rằng đến năm 2020, chúng ta có thể bước vào một văn phòng phi vật chất hóa, nơi không gian làm việc truyền thống không còn cần thiết nữa. Thay vào đó, chúng ta có thể làm việc từ bất kỳ đâu trên thế giới, chỉ với một chiếc tai nghe VR và các thiết bị hỗ trợ khác. Thực tế ảo, hay còn gọi là VR, không chỉ thay đổi cách chúng ta làm việc và học tập, mà còn đang tạo ra một cuộc cách mạng trong cách chúng ta giao tiếp và kết nối với nhau. Ngoài ra, tác động của thực tế ảo đến hiệu suất của nhân viên đang trở thành tâm điểm chú ý trong lĩnh vực đào tạo và phát triển doanh nghiệp. Nhiều tổ chức tiên phong như Siemens, MGM Resorts và Bank of America đã tích hợp VR vào chương trình L&D của mình và đang gặt hái những thành quả đáng kể. Nhân viên không chỉ có trải nghiệm học tập thú vị hơn, mà còn có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn, ghi nhớ lâu hơn và tự tin hơn trong việc áp dụng những gì đã học vào thực tế công việc. Thực tế ảo cũng đang mở ra một kỷ nguyên mới trong giáo dục và đào tạo. Hàng loạt công ty công nghệ, từ những startup non trẻ đến các tập đoàn lớn, đang phát triển các ứng dụng và dịch vụ VR nhằm nâng cao trải nghiệm học tập của người dùng. Engage là một nền tảng giáo dục tiên tiến tại Ireland, tận dụng sức mạnh của công nghệ thực tế ảo để biến việc học trở nên thú vị và hiệu quả hơn. Thay vì chỉ đọc sách giáo khoa hay xem video, học sinh có thể trực tiếp trải nghiệm các sự kiện lịch sử. Khám phá thế giới tự nhiên, hay thậm chí du hành đến các hành tinh xa xôi ngay trong lớp học. VR không chỉ là một công cụ trợ quan, mà còn giúp người học thực hành và thành thạo kỹ năng nhanh chóng hơn. Ví dụ, sinh viên y khoa thông qua VR có thể thực hiện các thủ thuật phẫu thuật trên mô hình 3D sống động như thật, rèn luyện kỹ năng một cách an toàn và tự tin trước khi bước vào phòng mổ thực tế. Không chỉ vậy, họ còn có cơ hội quan sát và học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu thế giới thông qua các video phẫu thuật 360 độ, từ đó tiếp cận những kỹ thuật giải phẫu tiên tiến nhất. Theo Kristen Tam, giám đốc điều hành của công ty Future Class tại Phần Lan, học viên có thể trải nghiệm và làm quen với môi trường làm việc thông qua mô phỏng VR, từ đó giảm thiểu rủi ro hư hỏng thiết bị hay tai nạn không đáng có. VR cũng đang làm mưa làm gió trong lĩnh vực trò chơi và giải trí. Sandbox VR là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Với các trung tâm VR được trang bị những thiết bị tiên tiến, Sandbox VR mang đến những trải nghiệm chưa từng có, cho phép người chơi hòa mình vào thế giới ảo một cách chân thực nhất. Giám đốc điều hành của thiết bị này cho biết VR giúp người chơi trở thành nhân vật chính trong thế giới ảo. Theo một nghiên cứu, tháng 8 năm 2022 của Aris Composites, với 90% doanh số tai nghe VR đến từ thị trường game, không thể phủ nhận rằng trò chơi điện tử vẫn là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của VR. Một hướng đi khác đầy tiềm năng của VR trong giải trí là điện ảnh VR. Tạp chí Forbes đã định nghĩa rằng đây là một mô hình kết hợp giữa điện ảnh truyền thống và công nghệ VR, tạo ra trải nghiệm xem phim nhập vai và tương tác hơn. Các công ty như Surround Sync và Widespark Pictures đang tiên phong trong lĩnh vực này, sản xuất ra những bộ phim VR chất lượng cao và mang đến cho khán giả cảm giác như đang thực sự sống trong thế giới của bộ phim. Với các bộ phim áp dụng công nghệ này, người xem không chỉ đơn thuần là khán giả thụ động mà có thể bước vào câu chuyện, tương tác trực tiếp với thế giới ảo và các nhân vật. Nghe thì hấp dẫn, phải không nào? Đó là những thứ mà VR mang đến cho chúng ta. Tuy nhiên, công nghệ luôn có những mặt tối. Một nghiên cứu tại Đại học California, Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng phần mềm độc hại trên tai nghe VR có thể theo dõi và ghi lại mọi chuyển động của người dùng. Theo đó, thông qua trí tuệ nhân tạo, các thông tin này sẽ được giải mã thành các thông tin cá nhân. Điều này cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng từ VR đối với quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người dùng. Bên cạnh đó, việc đắm chìm quá lâu trong thế giới ảo có thể khiến người dùng mất phương hướng, đặc biệt là sau 30 phút sử dụng liên tục. Những người dễ bị say tàu xe càng dễ gặp phải tình trạng này, đặc biệt là khi chơi các trò chơi có chuyển động nhanh, độ cao lớn hoặc rơi tự do. VR cũng có thể dẫn đến buồn nôn, chóng mặt và đau đầu. Theo tiến sĩ truyền thông Kelly Fragan từ Học viện Báo chí Columbia, đây là những triệu chứng của bệnh mô phỏng xảy ra khi các giác quan không đồng bộ với nhau trong môi trường ảo. Một ví dụ đi ra từ thí nghiệm của Jeremy Bellison, giám đốc phòng thí nghiệm tương tác con người ảo tại Đại học Stanford, Mỹ tiến hành. Trang Business Insider đã mô tả ông cùng với các đồng đội đã dành vài tuần thử nghiệm kính thực tế ảo Vision Pro và Quest trong môi trường đại học. Họ thực hiện mọi hoạt động thường ngày như khi không đeo kính, tất nhiên là có người hỗ trợ đi kèm để tránh va chạm. Song, bất ngờ là dù đã quen thuộc với nhiều loại kính VR, những người tham gia nghiên cứu vẫn gặp phải các triệu chứng bệnh mô phỏng. Thậm chí, một số người còn cảm thấy khó khăn trong việc ước lượng khoảng cách và nhận thức hình dạng của vật thể. Ví dụ như cảm giác nút bấm thang máy xa hơn bình thường hay khó đưa thức ăn vào miệng. Nghiêm trọng hơn, VR còn có thể gây co giật ở những người nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt là khi sử dụng trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi họ chưa từng gặp các triệu chứng này trước đây hay không có tiền sử động kinh. Bạo lực trong VR cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Nghiên cứu tại Đại học Notre Dame ở Pháp đã chứng minh rằng việc chơi trò chơi điện tử bạo lực có thể làm tăng hành vi hung hăng và giảm sự đồng cảm. Với tính chân thực và nhập vai của VR, những tác động này có thể còn nghiêm trọng hơn. Người đứng đầu nghiên cứu, tiến sĩ về khoa học máy tính Trenton W. Ford, cho rằng tương tự như trò chơi điện tử và mạng xã hội, VR cũng có thể gây nghiện. Tính nhập vai của VR có thể khiến người dùng khó thoát khỏi thế giới ảo, dẫn đến việc sử dụng quá mức và nghiện ngập. Theo Trenton, VR cũng đặt ra những câu hỏi đạo đức phức tạp. Khi ranh giới giữa thực và ảo ngày càng mờ nhạt, chúng ta cần xác định lại cách cư xử trong thế giới ảo và cách điều chỉnh hành vi trong những không gian này. Ví dụ, chúng ta nên xử lý các hành vi tấn công tình dục ảo như thế nào? Nếu hình đại diện của chúng ta là một phần mở rộng của bản thân, thì tác hại đối với chúng có nên được coi là tác hại đối với chúng ta hay không? Chúng ta nên đối xử với các nhân vật không phải người chơi, hay còn gọi là NPC, như thế nào? Liệu việc làm hại một NPC có trở nên phi đạo đức không? Ngay cả khi nó không gây ra tác hại thực sự cho bất kỳ ai là người sống ngoài đời thật. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều câu hỏi đạo đức đặt ra. Khi VR tiếp tục phát triển và được sử dụng rộng rãi hơn, chúng ta cần phải đối mặt với những vấn đề này và xây dựng các khuôn khổ đạo đức để hướng dẫn hành vi con người trong thế giới ảo. Vậy, điều gì khiến con người vẫn bị cuốn hút bởi công nghệ thực tế ảo, bất chấp những mặt trái ngày càng lộ rõ? Theo tiến sĩ xã hội học Nick G, VR cho phép chúng ta trải nghiệm những ngoại hình ảo khác biệt, từ đó có thể thay đổi cách chúng ta cảm nhận và hành xử. Chúng ta có thể trở nên tự tin, quyến rũ hơn, hoặc thậm chí thay đổi cách tương tác với người khác. Hơn nữa, VR khai thác một khía cạnh tâm lý sâu xa của con người, xu hướng tìm kiếm sự quen thuộc và đồng cảm. Trong thế giới ảo, chúng ta dễ bị thu hút bởi những người có đặc điểm tương đồng, ngay cả những điểm chung nhỏ nhặt nhất. Điều này phản ánh một đặc điểm nhận thức của con người. Chúng ta có xu hướng đơn giản hóa thông tin, tạo ra các quy tắc và khuôn mẫu để đưa ra quyết định nhanh chóng. Nhưng điều này cũng có thể dẫn đến những thành kiến và định kiến vô thức. Thực tế, những gì chúng ta coi là thực chỉ là một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn hơn, được lọc qua lăng kính nhận thức chủ quan của chúng ta. Giống như VR, thực tế hàng ngày của chúng ta cũng có thể được coi là một dạng thực tế ảo, một sản phẩm của nhận thức cá nhân. Tuy nhiên, sức mạnh của VR cũng nằm ở khả năng thao túng nhận thức của người khác. Nghiên cứu của G cho thấy rằng những thao túng tinh vi trong VR, như bắt chước cử động nhỏ của người dùng, có thể khiến họ dễ bị thuyết phục hơn. Mặc dù chúng ta có thể nhận thức được những chiến thuật này, nhưng G cho rằng rất khó để tự bảo vệ mình khỏi chúng. Đây là thách thức không nhỏ cho việc phát triển và sử dụng VR một cách có trách nhiệm, đảm bảo rằng công nghệ này được sử dụng để nâng cao trải nghiệm con người, chứ không phải để con người bị thao túng và kiểm soát nặng nề hơn. Chưa kể, nó còn đặt ra những câu hỏi quan trọng về bản chất thực tế và cách chúng ta nhận thức thế giới xung quanh. Liệu thực tế mà chúng ta đang sống có phải chỉ là một dạng thực tế ảo khác, một sản phẩm của nhận thức chủ quan của chúng ta? Ý tưởng cho rằng thế giới chúng ta đang sống chỉ là một chương trình mô phỏng đã có từ lâu trong lịch sử triết học. Nhưng gần đây, nó lại nhận được sự quan tâm nhờ vào sự phát triển của các công nghệ thực tế ảo. Nick Bostrom, một triết gia nổi tiếng từ Đại học Oxford, đã đưa ra lập luận chặt chẽ trong bài báo năm 2003 của mình. Ông cho rằng nếu con người có thể tạo ra một mô phỏng chân thực của thế giới, thì khả năng cao là chúng ta đang sống trong một thực tế mô phỏng. Elon Musk, một doanh nhân công nghệ có tầm ảnh hưởng, cũng đồng tình với quan điểm này và thậm chí còn cho rằng khả năng chúng ta không sống trong một mô hình mô phỏng là vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, theo triết gia người Anh Julian Barkini, giả thuyết mô phỏng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một trong những câu hỏi lớn nhất là tại sao một thế giới mô phỏng lại chứa đựng nhiều đau khổ và bất công như vậy? Nếu chúng ta có khả năng tạo ra một thế giới hoàn hảo, tại sao lại chọn tạo ra một thế giới đầy rẫy những vấn đề như bệnh tật, nghèo đói và chiến tranh? Đây là một câu hỏi hóc búa mà những người ủng hộ giả thuyết mô phỏng cần phải giải quyết. Mặc dù còn nhiều tranh cãi, giả thuyết mô phỏng vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhiều người. Có thể là do nó khơi gợi trí tò mò và tưởng tượng của chúng ta về những khả năng vượt ra ngoài thế giới. Hoặc có thể là do nó mang đến một tia hy vọng về một cuộc sống vĩnh cửu trong một thế giới ảo, nơi chúng ta có thể vượt qua những giới hạn của sinh học và thời gian. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào việc tìm kiếm một thế giới ảo hoàn hảo, Julian cho rằng con người nên trân trọng và tận hưởng cuộc sống thực tại, cũng như làm nó tốt lên. Chúng ta nên dành thời gian để khám phá vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa với những người xung quanh và tìm kiếm ý nghĩa trong những trải nghiệm hàng ngày. Bằng cách tập trung vào hiện tại, Julian tin rằng nhân loại có thể tìm thấy niềm vui và sự mãn nguyện thực sự thay vì tìm kiếm một lối thoát trong một thế giới ảo không quá chắc chắn. Vậy ý kiến của bạn về chủ đề này như thế nào? Hãy cho chúng mình biết nhé. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.